Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nhắc nhở chúng ta phải ý thức sự thương yêu vô cùng của Thượng Đế. Ngài luôn luôn ban chiếu thanh quang điển lành để hỗ trợ cho sự sống còn của vạn linh tại thế. Chúng ta có được thân xác vi diệu là nhờ sự cấu trúc của âm dương và ngũ hành, chuyển hóa không ngừng giúp cho chúng ta học hỏi để tiến hóa. Ngài khuyên nhủ chúng ta phải biết tu sửa những tánh hư tật xấu và luôn luôn hướng về sự thanh nhẹ thì mới theo kịp đà tiến hóa của vũ trụ quang. Không nên hướng ngoại quá nhiều mà quên đi hồn vía của chính mình. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị thính giả lắng nghe bài giảng Thiên Địa Huy Hoàng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Sài Gòn ngày 15 tháng 6 năm 1974. Thiên Địa Huy Hoàng chuyển qua sanh, nhân sanh tại thế tiếp thừa hành. Sanh sanh diệt diệt không giờ dứt, thế sự đa đoan tự tiến hành. Thiên địa huy hoàng, chúng ta đang cảm giác cái ánh sáng từ ở bên trên lộng lẫy đưa xuống. Qua qua sanh sanh vạn vật diễn hành, nhân sanh tại thế tiếp thừa hành. Chúng ta đang thừa hưởng cái thành khí điển để mà sống hàng ngày. Sanh sanh diệt diệt không giờ dứt, có sanh thì phải có diệt, chuyển kiếp mỗi phần đang lệnh làm việc và đang dẫn tiến. Thế sự đa đoan tự tiến hành, thế sự thì nó nhiều lắm, mà chúng ta lần lần tự tu, tự sửa, tự tiến mới được. Chứ còn nếu không có thực hành, ngồi đó mà nói thì nó nhiều việc lắm, nhưng mà phải làm để mới thấy được. Cơ năng bản thể phân ranh, thượng trung quy hạ thừa hành hóa sanh. Cái cơ năng của bản thể, sự nhu động, khả năng sáng suốt, nóng lạnh ở trong bản thể, nó phân ranh có thượng trung hạ rõ ràng. Thừa hành hóa sanh, mỗi người xuống thế gian ở đây, nhập vô trong cái bản thể, chạy theo cái thấp tình lục dục, thành ra thừa hành cái phận sự mà qua qua sinh sinh, để đi người ở, phân ra chân giả dịch dành, đầu đấu tranh vụ lợi tự hành, lấy thân, phân ra chân giả dịch dành ở thế gian, cái này thiệt, cái kia giả, nhưng mà rốt cuộc cũng chẳng ai được cái gì, đấu tranh vụ lợi tự hành lấy thân, chỉ làm cho mình khổ mà thôi. Ở đời, chúng ta ra đời thì ăn học, tìm hiểu, tranh đấu, giành địa vị, tài sản, rốt cuộc rồi cũng hai bàn tay không bỏ ra đi. Bất minh hòa giải xa gần, chỉ minh thủ thế, thủ Phật hơn vua, không biết cái sự hòa giải xa gần. Mình phải sửa mình, nhiên hậu mới ảnh hưởng người khác. Bên chúng ta không sửa mà muốn đi sửa chuyện ở đâu không? Thật ra nó không, nó thuộc về loại bất minh, không có hòa giải được cái chuyện xa gần. Cái bản thể mình mà không sửa làm sao hòa giải được tất cả. Chỉ mình thủ thế thủ phần hơn thua, chỉ có thủ thế thủ cái phần hơn thua, ta đây là hay, ta đây là sáng suốt, ta đây là giỏi hơn hết. Tâm không tiến giải phân mùa, cơ trời xoay chuyển nắng mưa đủ điều. Cái tâm mình không có phân giải được, không hiểu được cái chuyện ở bên trong. Bên trong mình cũng có xuân hạ thu đông, cũng có tứ quý đầy đủ hết, cũng có cái chỗ nóng chỗ lạnh, chỗ mát chỗ tươi sáng. Mà chúng ta không trở về với cái bản thân, không có khai thác cái luồng thanh điển làm sao thấy được. Cơ trời xoay chuyển nắng mưa đủ điều, dồn ra ngoài thấy cơ trời xoay chuyển không, bên trên là nhẹ, ở dưới là nặng, nhưng mà nó vẫn xoay chuyển ra tứ mùa, qua qua xanh xanh, biến chuyển hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, đủ điều phát triển hết thảy. Trăng sao ấn chiếu thủy triều, có lên có xuống, có nhiều dở hay. Trăng sao bên trên cái sự sáng suốt, nó chiếu xuống, thủy triều ở dưới này nó dâng lên, cho nên con người ở thế gian mang bản thể có nước lửa điển, ai cũng muốn cầu tiến đi lên, mà phải có lên là có xuống, có nhiều dở hay. Nhiều người ham muốn quá mức rồi nó phải trở lại quy nguyên. Như các bạn tu gì vô gì đây, ai vô thấy ánh sáng tưởng là ta đắc pháp, tưởng ta tiến tới nơi tiên cảnh rồi, cố gắng rồi ở trong đó được cái tưởng là đắc, lên một thời gian rồi cũng phải trở lại, có đi có về nó mới mở cái tâm trí và nó khai thông ở bên trong, lúc đó nó mới nhận thức, nó hiểu được cái chuyện thiên địa trong cái cơ thể của nó là có đầy đủ tất cả. Chỉ nó khai tận dụng cái quyền của năng của nó để khai thác ra bên trong thì nó mới hiểu được hòa đồng cái vũ trụ ở bên trên, nó mới hiểu trời đất là gì. Cổ kim chuyển qua đến nay phần đông chẳng biết dở hay của hồn. Cổ kim từ hồi trước tới bây giờ nhiều phần nhiều chưa biết cái hồn, không biết cái hồn mình hay cách nào mà dở cách nào. Tại sao chúng ta bị giam hãm ở đây, rồi tại sao chúng ta lại tu, tu để làm gì? Tất cả mọi người ở đây, tôi nói đến đây là thừa hành cái công tác để chuyển hóa qua sanh sanh. Rồi bây giờ chúng ta tu là để lên rút ngắn cái thời giờ cho cái phần hồn được tiến triển lên nữa, để chúng ta không có luân hồi lại thế gian mà lãnh cái thể xác đau khổ này vân vân, mà không có biết được cái chuyện dở hay của phần hồn. Chính phần hồn là có thể vô đi tiến tới cái chỗ vô cực vô biên, sáng suốt càng sáng suốt hơn. Nhưng mà người nào không chịu áp dụng, không chịu khai mở cái trược khí quay quần trong đầu óc mà cứ nuôi dưỡng tiếc thương, thành ra không có mở được. Bây giờ chúng ta mở tất cả căn nào quả nấy, phần nào phần nấy cho nó rõ rệt, thì tự nhiên cái cực điển không có xâm chiếm trong tư tưởng và ngũ tạng của chúng ta. Lúc lúc đó chúng ta mới thảnh thơi hòa đồng với ánh sáng ở bên trên, chúng ta mới thấy cái hồn vía của chúng ta sẽ ra thức giác là đã mấy trăm năm trễ muộn luân hồi lại thế gian, sống trong cái cảnh động loạn mà chẳng biết lấy mình là ai, lầm sai hướng ngoại gặp dầu khổ đau tăng trưởng vía hồn bất minh, đi trong cái chuyện lầm sai hướng ngoại. Người này chết thấy tôi khổ, người kia giàu tôi cũng khổ, mà ai giỏi hơn tôi thì tôi cũng sao đó. Rồi cái sự lầm sai đó nó hướng ngoại, nó dẫn dắt cái tinh thần mình cứ dập dồn đau khổ, khổ đau tăng trưởng vía hồn bất minh, nó khổ, cái sự khổ đau càng ngày càng tăng trưởng càng thêm, cái không cảnh càng bớt. Mình động loạn nhiều chừng nào thì cái sự đau khổ nó tăng trưởng chừng nấy, cái vía hồn nó càng ngày nó không có tương ngộ. Cái hồn bị giam hãm trong con tim, cái vía ở ngay nội rúng, nhưng mà hai bên không có tương ngộ được. Vì sao? Vì nó chuyển hướng ra bên ngoài, nó sẽ theo cái sự động loạn. Thật ra hai cái nó không có tương cảm và không có tương ngộ được. Tạo thêm lý thuyết giả tình, người minh chẳng nói làm thinh hiểu hiếu hòa. Tạo thêm, nó bất minh nó tạo thêm cái lý thuyết giả tình, nói đủ thứ nhưng mà không có làm đủ thứ. Còn người minh đó, cái người mà tu về pháp lý, nó tự hành tự mở rồi, nó sáng suốt, nó chẳng nói, nó không cần nói, nó làm thinh, mà nó hiếu hòa là nó biết cái chuyện nó cần phải tiến để nó đi lên bên trên. Trong cái luật định vay trả của trời đất đã ban bố cho nó, cha mẹ đã ban bố cho nó biết nó cần phải trả, nó cần phải thực thi, cần phải khai thác lấy nó để hòa cảm trong cái luật định vay trả rõ rệt. Quá trình Phật pháp Di Đà chiếu minh hành giả tự hòa chân như. Cái quá trình việc của Phật pháp của Đức Di Đà đã ban bố truyền qua cho tất cả những người ở thế gian này, sẵn sàng cái luồng điển chiếu minh ngay chân tim chân mày của mọi người, chiếu minh hành giả tự hòa chân như. Lúc các bạn ngồi công phu, các bạn thấy ánh sáng ở từ đâu xẹt tới, đó là cái điển của Đức Di Đà chiếu minh cho các bạn tự hòa chân như. Khi mà các bạn sáng suốt rồi, theo cái ánh sáng đó thì cái phần sáng của các bạn cũng xuất phát ra tiến tới, cái tâm nó thơ thớ. Khi mà các bạn thấy được cái ánh sáng đó rồi, cái trong nội tâm các bạn tự nhiên nó thơ thớ, nguyên căn không động tư cười, làm người bày biểu người người cảm giao. Nguyên căn thì nó không động tư cười, cái phần hồn mà trở về cái nguyên căn nó thì vui vẻ lắm, làm người bày biểu người người cảm giao. Rồi lớn ra ở thế gian, người bày một thứ, rồi bày ra đủ thứ, rồi trách móc dư luận, sống ở trong cái động loạn mà thôi. Tình thương tự giác tự đào, đấu tranh thêm khổ mà chuyển vào động cơ. Cái tình thương, mình biết cái tình thương của trời đất đã ban bố mình hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, thanh khí điển và cái mảnh đất phù sanh này giao cảm để nuôi dưỡng cái bản thể mình, để cho phần hồn thức giác làm việc phận sự, để trong cái luật định chuyển qua sanh sanh. Đó, và thì chúng ta phải noi theo cái tình thương đó mà tự giác, tự đào, đem cái phần thanh điển của chúng ta ra để hòa tiến lên cái phần thanh điển ở bên trên. Còn nếu mà chúng ta đấu tranh thêm khổ thêm, đấu tranh về chuyện đời để thắng thế, ăn được một số người, rồi rốt cuộc ta cũng chưa minh cảm với ta, rồi ta cũng không có giữ được, rốt cuộc cũng buông bỏ bằng tay không đi, thì càng đấu tranh thì càng đau khổ. Mà chuyển vào cái động cơ động loạn, trong cái động cơ nó làm cho mình xoay chuyển tâm bất an. Cho nên các bạn tu, trong lúc tu thì thích tu lắm, nhưng mà ban ngày cũng có chuyện ăn thua với người ta. Ăn thua rồi các bạn làm pháp luôn không được. Các bạn thấy không, cả cái chương trình gây gỗ nó xuất hiện trước mặt các bạn khi mà các bạn soi hồn. Cả những sự cảm động, đau khổ của đời nó xuất hiện trong lúc các bạn soi hồn là vì các bạn đã nhiễm cái ngoại cảnh động loạn thay vì thanh tịnh, thì nó làm cho các bạn bất an trong lúc các bạn không tu. Cho nên chúng ta tu ở đây rồi, chúng ta phải hướng thượng, chỉ lấy cái trung tâm bộ đầu, mà là dùng cái phần thanh điển đi theo cái tình thương của trời đất đã ban bố vô cùng sáng suốt đem xuống cho mọi người được tự hưởng. Mà chúng ta không chỉ tiến lên hòa cảm, là chúng ta đem cái sự sáng suốt mà sở đắc một phần đó cho nên ngự trị nên tư tưởng của thiên hạ, cái đó là sai lầm. Cho nên chúng ta ở đây tự tu, tự sửa, tự giải tỏa những cái sự u mê tâm tối của mình, trượt điển đang bám sát trong cơ thể này, mà chúng ta trở về cái phần thanh tịnh rồi nhưng ảo chúng ta mới hòa đồng cái thanh khí điển ở bên trên, lúc đó chúng ta mới tiến về hòa đồng với tất cả. Cho nên các bạn phải kiên tâm, kiên nhẫn, tự hành, cương quyết để kiềm chế tất cả những sự sai sai lầm cho nó xuất phát đi, rồi khứ trực lưu thanh. Lúc đó các bạn ngồi công phu nó rất bình an và nó thấy rõ ràng. Trong một thời công phu các bạn tự giác cái sự sai lầm là cái gì, chỉ lúc đó chúng ta thi hành là đúng. Nhưng mà bây giờ chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta ánh sáng hòa chiếu rồi, được cái ánh sáng hòa bên trên hòa chiếu, chúng ta thấy cái sự sai lầm của chúng ta, thì chúng ta cần phải tiến theo cái ánh sáng thay vì trở về cái chuyện động loạn hồi xưa, thì tự nhiên nó mới dứt khoát được cái tham sân si hỉ nộ ai ố dục. Nên các bạn đang thực thi đây là tự chữa cái căn bệnh của các bạn, lấy điển chữa điển cho các bạn, không phải lấy vật chất nữa.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Thân Ta Là Hạt Bụi, lời thơ ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ La Sương Sương gửi đến quý vị. Thank you.
là hạt bụi, hạt bụi, hạt bụi trên gian. Đời ta là nghịch lữ, quan trò bên đường. Tung hoành chi trong vô thường cuộc sống, tung hoành chi trong sóng gió bành bồng. Quay cuồng chi trong trầm phu chim nổi. Quay cuồng chi trong sắc sắc không không. Quay cuồng chi trong có có.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa thầy giảng, cho chúng con biết rằng khi mà hồn đi xuống một bản thể, khi một đứa trẻ lọt lòng thì cái hồn đi xuống bản thể thì cái hồn nó tại sao lại không còn nhớ những cái gì ở dưới địa ngục đã bị hành tội, mà để nhớ lại để không tái phạm nữa trong cái kiếp này.
Cho nên con người mà đã lên thế gian, cái cơ cấu mà Thượng Đế đã ban, trong đó nó có thưởng có phạt. Trong cái tâm hồn của bạn bây giờ cũng có thưởng có bạn có phạt. Cho nên không cần cho bạn phải nhớ cái gì. Nhưng mà bạn làm điều sai quấy thì lương tâm bạn đau khổ như thế. Cái đó là cái thức. Thấy chưa? Mà là bạn làm được cái chuyện gì mà cứu người ta rồi, bạn thấy sung sướng. Có sự đó không? Cho nên Thượng Đế ban một cái cơ cấu thưởng phạt phân minh, là không cần nhớ cái chuyện quá khứ. Vì trước mặt đây bạn khởi điểm xấu nè, mới nói xấu ông A, qua mai đi ra thành phố rồi kia, thấy gặp mặt ông đó mình thẹn rồi. Thấy chưa? Nó có cái thức tự động ở bên trong đó. Thấy chưa? Cho nên không cần phải nói rằng hồi trước anh là sao. Đó, rồi bây giờ chúng ta tu thanh định rồi, tại sao thấy cái quá khứ của chúng ta? Cho cái máy tự động để sử dụng, thấy sự sai lầm của chính mình rồi đó, rồi tu lên cái nữa, thanh định nữa, mới thấy hình hài trước kia mình đã làm những điều sai quấy. Thấy chuyện đời mình đã sai lầm, mình mới đi tu. Mình gây sự đau khổ cho người khác, mình mới đi tu. Rồi mình tu thanh tịnh rồi, mình thấy rõ ràng cái trước mình còn sai hơn. Mà cái phần còn lại đây mình cũng không ăn. Cho nên các bạn dồn con mũi, nó chỉ tiêu tan còn có một chút xíu đó không à. Nhưng mà nó cũng hung hăng. Nó cắn cho được một cái, nó hút cho được máu người ta. Con ruồi cũng vậy, gây cái chuyện cho mình tai hại cho thiên hạ. Nhưng mà đó định luật nó, vì sự ngoan cố của nó mà nó bị tiêu tan còn có chút xíu đó, mà cái tính cách giữ nó vẫn còn. Thế đừng bạn đừng thấy con mũi là hiền đâu, nó giữ lắm, con kiến cũng giữ lắm, bị phạt tới chỗ đó, nhưng mà nó vẫn còn giữ. Hỏi cho chúng ta còn giữ không? Mọi người bằng áo cho tốt, giấu cái giữ của mình cho thiệt là ông nào cũng giữ hết, bà nào cũng hăng lắm. Thấy không? Cho nên quý vị trong tâm biết mình có cái máy tự động, mình có cái computer, mình có cái TV là minh cảnh đài. Là khi các bạn ở sâu với một người nào, đêm bạn thao thức là nhớ hoài, khổ tâm vô cùng. Bạn nói một câu mà người kia nó sắc dao đem chém người nọ, thì bạn tự nhiên đứng mập mà trở nên ốm buồn quá, vì lời nói của mình bất chánh mà hại cho gia can người ta tiêu hết. Thấy không? À, cho nên Thượng Đế tinh vi hơn loài người, chứ không phải loài người tinh vi hơn Thượng Đế đâu. Có bạn nào thắc mắc nữa?
Thưa ông Tám, con có câu hỏi là ở bên phái vô vi là mình phải học những bài học khổ để học nhẫn và để tự tu tự tiến. Nói như vậy, nếu mà mình cầu nguyện như là trong gia đạo được yên vui, hay là con cháu mình có bệnh tật, những cái sự cầu nguyện cầu xin như vậy nó có làm trì trệ và ảnh hưởng đến đường tu luyện không ạ?
Nếu mà người thực hành tu vô vi là mỗi đêm người sửa trong cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định, lặp lại trật tự. Mà khi là lặp lại trật tự rồi á, thì cái lời cầu nguyện của người là cái luồng điển nó đi lên. Cầu nguyện để chi? Để sửa mình mà thôi. Rồi tôi muốn cầu nguyện cho anh tôi được tai qua nạn khỏi, thì tôi đâu có dám gây nạn cho tôi nữa. Phải không? Cái lời cầu nguyện đó nó hữu ích cho cả hai. Khi mà chúng ta tu có thánh điển rồi, chúng ta gửi cái luồng điển thiện lành để nhắc nhở cái con người mà chúng ta kinh mình. Phải không? Các bạn ngồi tự nhiên, tại sao các bạn nghĩ cái ý lành và nghĩ cái ý ác? Do đâu? Do cái sự sáng suốt của các nơi gửi đến, chứ không phải các bạn có đâu. Nếu có thì cái sắc chết nó có rồi, chúng ta còn sống mới có. Mà cái sống đó do đâu? Do các cả không vũ trụ chuyển hóa tâm linh của chúng ta. Mà những người gửi điển thiện lành cho chúng ta ngồi tới nghĩ, chứ không mà ngồi nghĩ tới anh A hay là nghĩ tới anh B, thì thứ điện thoại của thứ hôm nay anh có kiếm tôi không? Đúng, trời ơi, tôi muốn gặp chị lâu quá mà không gặp được. Cho nên cái sự liên hệ giao thông về điển quan nó có. Còn chúng ta người tu vô vi, chúng ta làm soi hồn pháp luân thiền định là chúng ta lập trật tự mỗi đêm, và chúng ta cầu nguyện người khác. Khi chúng ta biết phát tâm cầu nguyện cho người khác là chúng ta phải sửa tập lập hạnh thiên hoa là vậy.
Dạ, câu hỏi thứ hai con có là Thượng Đế đã có một vũ trụ và sắp đặt tất cả mọi sự việc trong cuộc sống của chúng ta, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng hướng, có những kẻ hướng trượt và có những kẻ hướng thanh. Như vậy là có phải chăng Thượng Đế cho chúng ta một cái ý chí tự do để lựa chọn giữa con đường xấu và con đường tốt?
Đúng như vậy, như tôi vừa cách nghĩa hồi nãy. Sự sáng suốt của các bạn là đương nhiên của các bạn. Mà các bạn muốn hướng thượng thì tùy, mà hướng hạ thì tùy. Cha mẹ cũng vậy. Như tôi có được một đứa con gái, nó muốn đi lấy chồng, thì má nó không được, lấy chồng phải qua má lừa. Tôi nói không được, vì cái chức ông ngoại tôi không bao giờ mất, thì cái quyền tự do của nó đã có sáng suốt. Nó muốn lựa ai thì nó lựa, nhưng mà lựa ai cũng là bài học để dẫn tiến tâm linh nó mà thôi. Nếu nó hướng hạ, nó đụng phải sự đau đớn, nó thích vậy, nó hồi tâm, nó phải hướng thượng là tìm lối thoát. Mỗi chúng ta sau khi gặp sự đau khổ là muốn tìm lối thoát cái gì? Còn kiếm bị kẹt mà nó cũng đóng chân cho kỳ được để nó tìm lối thoát mà. Có hồi gì chúng ta? Cho nên cái tự do đó sáng suốt là Thượng Đế phải để dành riêng cái quyền của mọi người. Cho nên thưởng phạt, Chúa có nói rằng do các con tự thưởng và tự phạt. Nếu các con làm điều lành, các con phải tiến qua tới sự sáng suốt vô cùng. Còn nếu các con làm điều ác, thì ma quỷ nó sẽ trừng trị các con. Thấy chưa? Mà tình thương của Chúa
luôn luôn cảm động lòng các con bất cứ giờ nào. Cho nên bề trên Thượng Đế luôn luôn đại từ bi cho mọi nơi mọi giờ.
Dạ, thưa nói như vậy thì trong những cái hoàn cảnh mà nó đưa đẩy để con người ta làm cái điều lầm lỗi thì trường hợp đó là như thế nào ạ?
Từ lầm lỗi rồi người phải thất giác vì cái sáng suốt của Ngài để phục vụ sự lầm lỗi mà thôi. Bởi vì mọi người có sự sáng suốt mà tại vì chúng ta không xét và chúng ta liều thì chúng ta phải chung vào học. Cái liều là cái chỗ hẹp, vô hẹp thì nó phải đục, đụng thì nó dội trở lại, nó cái thức nên mà đi lên. Cho nên ở thế gian không có tôn giáo nào cấm người ta lấy vợ lấy chồng, thấy chưa? Vợ chồng thấy cảnh khổ thiệt, những bị bô lão nó chứ sao con đi lấy chồng, lúc mà về nhà chồng thì ba mẹ rơi lụy, đấy giờ nó sẽ khổ, nó sẽ để con, nó phải bị sự kích động và phản động của xã hội, nó không được nâng niu như trong lúc ở gia đình, cha mẹ sẽ rơi lụy trong lúc con về nhà chồng chứ gì, nhưng mà sau đó nó lại được học hỏi và con hồn nó được trưởng thành, thấy chưa? Cho nên khi mà hiểu rõ rồi thì gom lại mình, thấy mình trước kia về nhà chồng cũng khổ cực, ngày nay mình làm người mẹ và mình thực hiện tình thương của một từ mẫu thì mình thấy cũng vui lây với xã hội, vui lây với quần chúng, và vì sự đau khổ đó mình mới hiểu tôn giáo và hiểu chân lý của bề trên hơn. Mà chân lý của ai tạo ra? Của những người đã sống trong hoàn cảnh đau khổ xương thịt như chúng ta. Vì sự kích động và phản động người mới tìm ra chân lý. Thì ngày nay chúng ta cũng sống trong sự kích động và phản động giữa chồng con này chứ cái nọ, không khác gì đinh đấm trong con tim. Rồi chúng ta thức giác, chúng ta mới chứng đàn và vun bồi ý chí sáng suốt để tu tiến, tu bổ sửa chữa, để hòa đồng với mọi trạng thái, để thanh tịnh và hiểu hơn và học hơn, mới tiến qua từ vô cùng và bất diệt.
Cảm ơn ông Tám.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị. Yeah.